Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2011. Chắc các vị còn nhớ chuyện ngài Triệu Châu ngày xưa chứ. Ngài hành cước lang thang cho tới dường như 70 tuổi mới trụ sơn. Cái danh từ trụ sơn người ta dùng chỉ cho những bậc thầy khi đạo lực đủ đầy rồi mới mở đạo tràng làm đạo, giáo hóa đồ chúng, dạy dỗ chư tăng và làm vị thiện tri thức để cho tăng chúng các nơi đến tham vấn, gọi là trụ sơn. Và ông ở núi tới hơn mười mấy năm. Một hôm bất thần đi ra cái đường mương nước chảy, thấy cơm dư và thức ăn rơi vãi đầy chảy theo đường nước, cái ông xót xa, ông chắc lưỡi. Thế rồi liền lúc đó có một vị thần phủ phục xuống đảnh lễ ông. Ông hỏi chứ ông là ai? Vị kia nói là bạch ngài, con là sơn thần ở nơi đây. Con nghe nói rằng ngài Triệu Châu là một bậc thiện tri thức lớn, một vị thiền sư lỗi lạc, về đây giáo hóa đồ chúng ở nơi đây, nhưng mà con tìm hoài hơn 10 năm mới gặp thầy. Ông cười, ông nói ồ, do vì hôm nay ta thấy đại chúng ăn cơm đổ rơi vãi đầy, ta xót xa của thập phương thí chủ, ta đứng ta chắc lưỡi, cho nên ông mới thấy ta, chứ bằng không thì không có thấy được đâu. Tức là thưa các vị, bình thường ngài an trú trong tâm lặng lẽ bất động, không có khởi niệm. Thế nhưng mà một hôm rồi ngài khởi cái niệm là xót xa của thí chủ, tiếc của vô cùng, cho nên sơn thần thấy ngài mới hiện ra đảnh lễ. Thưa đại chúng, là cũng may là tôi không phải thiền sư, tâm của tôi nó khởi niệm lung tung, cho nên lúc nào sơn thần cũng thấy cả. Chứ bạn như thiền sư Triệu Châu thì chiều giờ là 3-4 ông tới lại tôi rồi. Các vị biết tại sao? Thưa các vị, là chừng như khóa tu ở nơi đây mình luôn có những cái trục trặc nhỏ. Ví dụ như hồi sáng này thì alarm nó reo inh ỏi, mình cũng cảm thấy rất là bất an. Mình nghĩ là bây giờ công vô thiền tọa đại chúng mà nó làm thế này, hoặc là giờ quý thầy giảng pháp mà không cắt được cái tiếng reo, nó làm đinh tai nhức óc kiểu này thì rất là phiền. Thế rồi chiều nay sẽ soạn xuống đây, đáng lẽ là đúng 6:30 tôi mới xuống, nhưng các vị để ý thấy tôi xuống trước tới 10 phút, bị chặn bên kia rồi, cho nên đứng ở đó chứ không thôi xuống trước tới 10 phút. Là do vì tự nhiên cái rách rung không biết nó mát điện thế nào, nó cứ chảy nước liên tục, bây giờ nó còn đang chảy lên đó. Và thưa các vị, nước của sang ga với nước chi của ông bà tôi đâu mà xót ruột vô cùng. Thưa các vị, lần trước cách đây 2 tuần mình đến đây cũng thế, thì sau đó thì nghe anh Phúc nói là do vì nó mát điện cho thầy, người ta sửa lại được. Tôi mới kêu anh Phúc, tôi nói anh lên coi thử sửa lại coi. Và thưa các vị, mỗi lần mình thấy nước nó phung phí vậy mình rất là xót xa. Có một lần ở Đà Lạt, mình được dẫn lên coi nhà máy nước Đà Lạt. Các vị hình dung là nhà máy nước Đà Lạt được chính phủ Thụy Điển hay là Na Uy gì đó yểm trợ để làm công trình nước sạch cho cả thành phố Đà Lạt xài. Và mình cứ nghe hàng xóm láng giềng, những người dân xung quanh nó lén lén tháo nước ra chảy tràn ngập vườn để tưới. Tại vì nếu tưới nước máy của chính phủ thì bị phạt chết. Thứ hai nữa là tiền nặng lắm, cho nên không có thể chịu đựng nổi đâu. Cho nên dân mình có thói quen là ăn trộm nước xài, ăn trộm bằng cách đó là phá hư đường ống, rồi nó chảy linh láng. Rồi thưa các vị, nó nói là vô tội vạ. Đầu tiên thì mình không nghĩ vấn đề đó nó là cái chi nghiêm trọng. Thế nhưng mà rồi lên tới tận nhà máy nước, của Thụy Điển hay là Đan Mạch gì đó nó viện trợ, mình mới thấy cả một công trình kỳ vĩ của những quốc gia nó đầy lòng nhân ái, cho nên nó viện trợ cả một cái công trình nhà máy nước rất là đồ sộ. Mình nhìn thử cái nguồn nước để lấy lên để lọc đó, thưa các vị, nó bùn đen hết á. Thế nhưng mà nó tốt là do vì bùn thì bùn nhưng mà không có ô nhiễm, cho nên nó lấy từ nước bùn mà mình tưởng chừng như gần như nước cơm voi vậy. Anh mới lọc cho trong lại, và sau đó thì anh mới bỏ vôi vô, anh khử. Và trong cái nước uống bình thường của nhà máy, thưa các vị, cái chất của nó có một cái hàm lượng vôi nhất định để có canxi cho các vị, chứ không phải là nước trong hoàn toàn đâu. Và mình hình dung là từng bồn rất là to như thế. Nó lọc từ bồn này qua bồn kia, qua bồn nọ, tới cuối cùng á, từng máng nước nó chảy ra trong veo. Nhân viên nó múc từ đó nó uống thôi, tại vì nước rất là tinh khiết, nước rất là sạch. Thế thì một giọt nước mà người dân ở Đà Lạt phung phí, thưa các vị, là bao nhiêu của tiền công sức của người Na Uy họ đóng góp, thuế của họ để viện trợ cho cái công trình nhân đạo ở Việt Nam. Thế mà tâm thức người Việt chúng ta, thưa các vị, là vô cùng là phí phạm. Cái ý thức về của công chừng như mình rất là nhẹ, thưa các vị. Rồi một lần ở chùa Quan Âm tôi, thưa các vị, thành phố họ trồng cây xanh quanh bờ hồ vậy, các vị hình dung là họ bỏ tiền ra họ trồng, mà tiền đó tiền của ai? Cũng là tiền của dân đóng góp cả. Và những cái cây tùng phía trước chùa mình giữ gìn. Rồi mình cũng mỗi buổi trưa mình hay ra ngồi gần cổng chùa mình nhìn để mình trông chừng giùm tùng của thành phố họ trồng thôi. Rồi mới thấy mấy thằng nhỏ tùng nó lên cao cũng khỏi đầu rồi. Hai ba đứa nó chạy xe Honda tới, nhảy xuống nó lấy cưa, nó cưa nhánh, cưa đọt. Và mình thấy mình không có chịu nổi, mình chạy ra mình rượt. Mình nói ai cho phép mi mà mi dám phá cây cối vậy? Thì nó thấy mình là ông thầy tu rượt thì nó cũng sợ. Mà kỳ thực nó dừng lại nó đánh mình thì chắc mình cũng chịu không nổi đâu, nó bự con thôi mà. Và nó bỏ ngang rồi nó chạy, nhưng mà nó không chạy luôn, nó chạy một lát nó thấy mình đi tới, cái nó nói, nó chỉ mặt mình, nó nói cái này là của thành phố chứ của ông bà gì của ông, mà ông ra ông giữ gìn cho thành phố chứ. Sau đó thì mình nói, tụi con có biết không, thành phố rất cần cây xanh, và những hàng cây bên bờ hồ Xuân Hương nó làm đẹp cho cảnh trí, nó làm cho người ta đến đây người ta có thể đi dưới bóng mát của cây tùng, người ta thấy thành phố này nó rất là lịch sự. Tụi con phá hoại như thế này không phải phá của chùa, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy ở đây thầy có trách nhiệm bảo vệ hàng cây xanh quanh bờ hồ, trừ phi mà ban đêm thầy không giữ được thôi, chứ ban ngày tụi con đừng hòng tới đây mà cưa được cây của thành phố mất công. Thưa các vị, nói thế thôi chứ mình đâu có giữ luôn cả ngày cả đêm, thế rồi nó cưa dần 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 dần. Cho nên ý thức về bảo vệ của công chúng ta chừng như hơi kém, thưa các vị. Rồi gần hơn nữa, thưa các vị, các vị để ý là mỗi lần mà mấy đứa nhỏ nó bưng thức ăn lên mà nó cuốn hai ba miếng giấy á, quý vị biết mình làm sao? Gỡ ra vuốt thẳng thớm trải lại. Còn miếng giấy nào mình đã lau miệng, thưa các vị, có khi mình cất để dành trong túi tới ba bốn lần chứ không phải bỏ liền đâu. Mình rất là quý từng miếng giấy. Và một cái điều mà 10 năm đi qua, thưa các vị, mình chưa bao giờ lấy một cái miếng giấy nguyên để soạn một cái dàn bài cho đề giảng. Thường thường giấy là quyển các thầy trên á, do gì nó có in hàng chữ thế này nè, cái mình lượm. Cái này rất thiệt chứ không phải mình nói, để cho các vị thấy đây là tờ giấy mà họ in một miếng thế này. Họ bỏ đầy hết mình lượm. Có khi ta sử dụng một phía rồi, còn là một phía mình lượm. Nói như thế không phải để cho các vị cúng tiền mình mua giấy đâu, dù cho cúng thì mình cũng không xài, tại vì mình nghĩ rằng những cái tờ giấy này nó là bao nhiêu công khó của con người, bao nhiêu cây mới làm được một trang giấy. Thưa các vị hình dung coi là cứ mỗi một cái phi trường, người Mỹ họ xài giấy rất là phung phí. Và giấy trắng tinh à, khi nào các vị ở những cái điều kiện mà không có giấy thì các vị mới tiếc. Tôi đã từng ở Việt Nam vào những năm sau 75, các vị hình dung là mình muốn viết một trang kinh mua loại giấy nó, giấy tái chế, nó đen ngòm mà nó rất là thô. Thế cho nên các vị nên cẩn trọng sử dụng giấy. Và có nhiều nơi thưa các vị, người ta không để giấy cho các vị lau tay đâu nghe. Các chùa thường thường họ treo vài cái khăn thôi. Không nói đâu xa, Lộc Uyển đó, những khóa tu người Tây Phương đến có khi 700 người, nhưng mà các thầy chỉ mua khăn về thôi, rồi các vị mỗi người nhận một cái khăn rồi lau tay, lau miệng, sử dụng một khóa tu, rồi ném lại trong đó để người ta giặt lại sử dụng lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí khăn bây giờ nó dính dầu loang lổ hết, nhưng mà bán ra từng chồng để cho thiền sinh Tây Phương sử dụng. Thì các vị hình dung cái là chúng ta nên trân quý từng tờ giấy lau tay đó. Nếu có thể được thì các vị nên sử dụng khăn lau tay. Hồi chiều mấy đứa nó có mét với mình, nói thưa thầy, dường như cô bác đây xài giấy nhiều lắm đó thầy. Mình nói thôi, nói ra thì cũng mất lòng, nhưng mà lỡ nói rồi mất lòng không ngán gì đâu. Con á, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nói với bà đi xa ở đây, nói là kỳ thực là thiền sinh họ không có quý tiếc tài sản của Sangha, cho nên chúng tôi xin mua giấy để bồi thường lại cái số giấy mà đã làm hao tốn của Sangha, thể hiện sự lịch sự của mình đối với trung tâm ở đây. Hãy coi đây như là nhà của mình thưa các vị. Dù rằng chúng ta bỏ tiền ta mướn, thế nhưng mà không có gì vì lý do là mình bỏ tiền ra và mình có quyền làm một cách rất là phung phí tội cho tài sản của thiên nhiên, chứ không phải tội Sangha đâu. Các vị nên lưu ý điều này, sử dụng một cách rất ư là tiết kiệm. Tiết kiệm nước là một, tiết kiệm giấy là hai. Và thưa đại chúng là các vị hình dung là giấy mà nó rất dai, tôi giặt lại tôi xài đấy, chứ đâu phải là không giặt giấy đâu. Từng làm như thế. Và nói như thế cũng xin đóng ngoặc nơi đây là không phải nói như vậy để các vị cúng dường giấy cho tôi đâu nghe. Dù cúng dường thì tôi cũng không có xài, tôi chỉ xài những cái thứ mà người ta bỏ ra thôi. Và kỳ thực nếu ta không làm được điều này thì những việc rất nhỏ ta không biết phải tu như thế nào thưa các vị. Các vị thương từng trang giấy, các vị mới thương từng mảng rừng, rồi các vị mới cảm thông được nỗi niềm đó là có nhiều đời sống con người trên nhân gian này họ kiếm một miếng nước uống không có. Thầy Tấn Tuệ thì làm công tác từ thiện bên Ấn Độ, tôi không biết các vị có coi những cái hình của thầy làm không. Các vị hình dung là một cái giếng to thế này là hàng trăm con người thọc gào xuống để múc. Và thầy làm được một cái giếng thì cả xóm người ta mừng, cả một làng người ta đến, ta mừng còn hơn là cho vàng nữa. Rất là nhiều nơi trong cái tình trạng thiếu nước uống vô cùng. Thế thì mình hình dung là trong cái điều kiện đời sống của ta nơi đây, ta mà không có tiết kiệm được thì thưa các vị, sẽ có lúc là mình cạn kiệt hết. Không kiếp này nghèo thì kiếp sau mình do nhiều phung phí của trời, cho nên mình sẽ gặp cái tình trạng thiếu nước uống và thiếu điều kiện sinh sống. Ông bà ta có dạy là tiết của thì trời cho của, mà phí của thì trời lấy lại. Nói trời có nghĩa là nghiệp quả, nhân quả đến với mình thôi thưa các vị. Thế cho nên điều đầu tiên là các vị nên nhớ là chúng ta hãy cẩn trọng. Rồi mình có tấm lòng, thưa các vị, tấm lòng với cây rừng, tấm lòng thương với người chung quanh, mình xài phung phí á, đó là thể hiện cái tâm từ mình thiếu rồi, chứ chưa nói cái chi cả. Tại vì thế hệ con em mình nó không có của để xài. Mình đừng nói cái chuyện từ bi với trời với đất làm chi, mình hãy nói cái chuyện từ bi với người đồng chủng mình đây. Mỗi lần xài nước, mỗi lần uống một ly nước, thưa các vị là mình nhớ có bao nhiêu chúng sinh họ thiếu nước uống. Ngạ quỷ nó muốn uống một cốc nước không có, lửa cháy đỏ với nước à, không có nước để uống. Do vậy, thưa đại chúng là những cái hạnh lành rất nhỏ mình không tu được thì mình không tu được hạnh lớn đâu. Và mình không xây dựng được cái nền phước điền cho mình ngay bây giờ thì thưa các vị là ngay trong hiện đời có khi là mình đã tổn giảm phước điền rất lớn rồi, mình không thể phát triển được đời sống tâm linh. Cho nên xây dựng cái nền tảng phước rất là gần đó là trong đời sống các vị. Các vị hãy xài một cách rất là cẩn trọng, dù của chính các vị làm ra. Và thông thường ta cứ phung phí cho chính mình thì giỏi, mà lại hà tiện vô cùng khi ta chia sẻ cho người. Tâm thức chúng ta là như thế. Mình hãy làm ngược lại điều đó đi. Hãy xài rất là hào phóng với người, thấy những nơi cần thiết như là công trình từ thiện nè, đào giếng nè, giúp đỡ người nghèo nè, giúp đỡ ai đó để cứu vớt cuộc đời họ, thì mình thôi nhịn ăn nhịn mặc cho người ta đi. Còn bản thân mình thì tiếc từng tờ giấy một, tiếc từng cốc nước một. Ngày xưa có một giai thoại thiền ở Nhật Bản, người ta kể hay lắm. Có một người ở dưới phố là một thợ nặng tượng, thợ điêu khắc rất là tuyệt vời, lên sơn môn kia. Thưa vị thầy trụ trì, nói nhà bạch thầy, con xin phát tâm ở lại đây 3 năm để con đục đá làm một cái tượng Quan Thế Âm cúng dường cho chùa. Vị thầy nói, ồ, anh phát tâm lành rất tốt, nhưng mà thôi thì trước khi ăn chiều ở nơi đây, anh ra anh xách giùm tôi vài thùng nước, múc cái giếng nước lên, đổ đầy cái lưu này, rồi ăn chiều, rồi mai chúng ta bàn đến cái chuyện khắc tượng Phật. Anh kia anh quay nước lên vậy, anh đổ vô cái thùng gỗ, các vị biết những cái thùng gỗ Trung Hoa, anh đổ cái ao vô, tạt nước ra ngoài. Cái vị thầy đứng nhìn đấy, tôi nghĩ rằng không cần cái công trình điêu tạc tượng Phật của anh làm đâu, anh xuống phố ngay bây giờ, tôi không bằng lòng cho anh ở chùa nữa. Cái anh kia ngẩn ngơ, không biết vì lý do gì, ông mới tiếp mình một cách rất là thân thiện, dễ thương, tự nhiên bây giờ mới quay có gào nước lên, đổ vô cái thùng, thế mà bị đuổi xuống là sao? Cái vô phủ phục đảnh lễ, thưa thầy, con làm nên lỗi gì, xin thầy dạy cho con biết, con sửa lỗi. Rồi cái chuyện đi xuống núi thì cái chuyện đó sẽ tính sao? Ông nói, mi có biết không, một giọt nước á, vào mùa khô cây mà ngươi tưới nó thì nó đã sống được cả 5-3 ngày. Một giọt nước đối với người đi qua sa mạc, họ thấm vào miệng thôi họ sống được một ngày. Thế sao anh dám làm phung phí nước giếng của tôi vậy? Mà thưa các vị, giếng thì múc nó lên thì nó đầy chứ có thiếu gì đâu, mà đổ ra đó thì có mất mát gì đâu. Nhưng với vị thầy vô cùng tiết kiệm, ông nhìn điều đó, ông đánh giá con người. Ông nói cái công trình làm tượng Phật á, là công trình để ngàn vạn đời với người sao. Với một người tâm thức thiếu lòng từ như ngươi, không đáng để làm tượng Phật đâu, về đi. Đổ miếng nước có gì đâu thiếu lòng từ. Nhưng mà rõ ràng thiếu lòng từ, thưa các vị, chúng sinh nó nhiều loài đang thiếu thốn, mà ta xài nước một cách phung phí là thiếu tâm từ nha. Đó là đôi điều để cho các vị ý thức. Thưa các vị, Già Lam có một câu là nhất mễ trọng như sơn, nhất trích tở hằng hà, tức là một giọt nước như nước của sông Hằng, và một hạt gạo trong quân của bao người nặng như núi. Thà mình đem mình cúng dường cho vạn loại chúng sinh, nhưng mà các vị đừng phung phí. Thánh Gandhi có một câu là anh đã no rồi, anh cố gắng ăn thêm một muỗng là anh cướp của người nghèo một muỗng cơm. Và cuộc đời ông thể hiện ra nhiều điều rất đẹp. Mình kể thêm một chuyện thứ hai nữa. Một hôm tình cờ ông đi lên xe lửa trong một cái chuyến du hành để thuyết giảng về ý thức bất bạo động cho người dân Ấn. Vì lật đật quá cho nên rớt một chiếc dép. Cái ông lật đật cởi chiếc dép liệng xuống. Người ta ngạc nhiên nói, thưa ngài, vì sao ngài liệng chiếc dép? Ông nói, ồ, sẽ có một người nào đó họ lượm được chiếc dép phía trước, cho nên ta nghĩ là nên ném chiếc thứ hai để họ lượm được một chiếc nữa đủ đôi để họ mang. Bằng không thì có một chiếc làm sao mà mang. Và thưa các vị, đó là tấm lòng của những con người mà chúng ta nên học. Tóm là một điều, thưa đại chúng, khóa tu của chúng ta nơi đây, ta cảm ơn Sangha vô cùng. Tại vì nếu không có trung tâm này thì chúng ta không thể có được một cái nơi chốn nó tiện nghi như thế này để chúng ta vân tập về tu học. Các vị hình dung coi là cái tập thể tu của chúng ta mà mượn cái chùa nào để người ta cho mình mượn mà tu được. Tôi nghĩ là đi khắp một vòng Santana này, các vị hình dung người ta mượn được cái chùa nào? Rất khó, phải vậy không? Và thưa các vị, nhiều vấn đề nó phát sinh vô cùng khi chúng ta mượn một cái nơi chốn Già Lam để tổ chức một khóa tu, chứ không có đơn giản. Trong khi đó thì mình đến đây, cái trung tâm này vốn là của Kitô, nhưng họ rất là thoải mái cho chúng ta trong cái sinh hoạt tu tập. Tôi nhớ những ngày đầu mướn trường trung học Mắc Thư Binh, các vị còn nhớ chứ hả? Thưa các vị, là đúng 7 giờ hay là 6 giờ đó là chúng ta phải lật đật đi về cho mau thôi. Không ai được phép rề rà trong đó, họ đuổi chạy không kịp. Tại vì đúng giờ cụp cụp là họ đóng cửa lại, họ làm việc, họ dọn dẹp thôi. Thế rồi về đây thì thưa các vị, điều thứ nhất là cái giá nó không đến nỗi cao, cho nên chúng ta có thể sinh sống lâu dài được. Điều thứ hai, cái sự thoải mái của họ cho phép chúng ta có thể vào những ngày Chủ nhật, các vị hình dung là mấy đứa nó có khi ở tới 8 giờ, 9 giờ, chắc có lúc cũng tới 10 giờ đó, không hề bị phiền hà chi. Tức là mình có một cái sự cảm thông rất là thuận duyên để làm đạo, nhờ cái đạo tràng này để tu tập, để tổ chức những cái buổi như sám hối, như tọa thiền, như thiền hành. Và rõ ràng là cái không gian nơi đây nó đã có được cái năng lượng lành, do vì nơi đây là cái trung tâm của người Kitô, cho nên cái khuynh hướng về tâm linh nó rất là mạnh ở nơi đây, thưa các vị. Và chúng ta đã gắn bó với nơi này 3 năm đi qua rồi. Và những cái tổ chức lớn như là tổ chức Ngọc Phật và những tổ chức khóa tu cũng có nơi đây. Cho nên cuối cùng mình xin nhắc lại để đại chúng có một cái ý thức thế này, thưa các vị. Hãy coi nơi đây là nhà, và hãy có ý thức bảo trì cái công trình công cộng. Và nếu có thể được, trong tương lai thì tôi nghĩ là ở trong cái hệ thống rác rưng á, nên có những cái khăn thôi để cho các bà lau tay. Bằng không thì các vị phung phí giấy một cách rất là tội nghiệp. Tôi không có đi vô kiểm tra, nhưng mà lâu lâu tôi hỏi thăm mấy đứa mà nó dọn dẹp hệ thống vệ sinh á, tôi nói tụi con coi thử coi cái sinh hoạt của Phật tử Việt Nam chúng ta đáng để cho người Mỹ nể trọng chưa. Và thưa các vị, mình không khéo thì người ta cười cả cộng đồng người Việt với chúng ta, chứ không phải là cười một vài người đâu, thưa các vị. Chúng ta nên có ý thức về vấn đề bảo vệ của công một cách nghiêm túc. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để cho các vị lưu ý. Và có mất lòng nhau chưa đây? Chắc không đâu ha. Chuyện này rất cần. Và thưa các vị tập thành một cái thói quen như thế này, để các vị về nhà, các vị sống trong cái đời sống nó đủ cần kiệm như thế, và tạo thành cái nét văn hóa rất là đẹp trong đời sống của chúng ta. Bằng không thì mình nghĩ rằng cứ vung vãi mọi thứ, thưa các vị, rất là tội với thiên nhiên, chứ không phải tội với ai cả. Đành rằng các vị làm ra tiền, các vị có quyền xài theo cái ý của các vị, nhưng mà ai biết đâu rằng mình phung phí của đất trời, của thiên nhiên vô cùng tội. Những người Mỹ có ý thức, thưa các vị, có khi họ xài kỹ hơn chúng ta rất là nhiều. Có một lần anh chị Hùng đưa mình đi đưa mình về, ảnh chỉ ngồi đây nè, chỉ nói chuyện là cái bà Mỹ gần nhà 80 tuổi thì phải, bà có lương tiền đàng hoàng á. Thế mà mỗi lần bà đi chợ, thưa các vị, bà, các vị hình dung là những cái bao bì ni lông đó bà mang theo bà đựng á, chứ bà không lấy của Costco hay của mấy cái chợ đâu. Và chúng ta thì thưa các vị, chúng ta xài rất là phung phí. Một cái bao ni lông các vị hình dung là phải mất 250.000 năm nó mới tiêu hóa được, chứ không thể chôn cái đất mà nó mất được đâu. Giấy thì còn ma phân rã, bao ni lông thì nó tác hại vô cùng, để ra ngoài nó làm ô nhiễm, làm nhiễm độc không gian, làm nhiễm độc môi trường. Mà người Mỹ họ vô cùng là tiết kiệm, họ biết rằng mọi thứ đều là tiền của họ đóng thuế cả. Thậm chí là ốm đau tật bệnh, thưa các vị, họ cũng dè sẻn vô cùng, không có lấy những cái loại thuốc của Medicare nó tặng cho đâu, dù rằng đó là hàng miễn phí. Thưa các vị, có khi mình không bệnh mà mình cứ khai bệnh loạn ra để mình lấy thuốc về rồi mình bỏ vung vãi không có uống. Và rất nhiều trường hợp của những người Việt, thưa các vị, không ý thức được điều này. Họ cứ khai bệnh để họ lấy thuốc rất là tốt về, rồi sau đó thì hóa ra cái chuyện nó xảy ra, nhân quả rõ ràng đó là họ bệnh thiệt. Khai thần kinh nè, khai những cái loại bệnh nặng để lấy thuốc về, rồi khai bệnh điều thứ nhất là để lấy được tiền bảo hiểm, vân vân. Thế cuối cùng quả báo nó đến là lâm vào cái tình trạng bệnh nó thiệt. Thế cho nên một điều thứ hai nữa, thưa các vị, là mọi thứ nó đều dính liền với nhân quả. Cái nhân ta gieo đó là tâm từ đối với vạn loại chúng sinh, đối với đất, đối với trời, đối với cây rừng, đối với người chung quanh, bằng cái sự yêu thương chan chứa tiết kiệm cho vạn loại chúng sinh, cho thế hệ tương lai, thì cái quả lành nó đến với các vị. Và thưa đại chúng, là tôi tu không có giỏi chi cả, tôi là một phàm tăng bình thường thôi, cũng còn tham sân si tràn đầy. Thế nhưng mà tôi dám tự hào một điều là bản thân tôi chưa hề xài một cái gì mà phung phí. Tiền Phật tử cho tôi hoặc là cúng dường cho tôi vô cùng kinh sợ. Tôi nghĩ rằng điều thứ nhất là mình không được phép sử dụng đồng tiền này. Người ta thương mình thì thương, quý mình thì quý, nhưng mà làm ba việc thôi. Một là xây dựng nhà lam tự viện, hai là nuôi tăng chúng những nơi cần thiết, ba đó là giúp đỡ những cái điều kiện, những con người nghèo khó, tật bệnh, ốm đau, cơ nhở. Còn xài cho bản thân mình, thưa các vị, tôi chưa từng xài. Tôi nói với quý thầy Lộc Nguyễn, tôi nói là tôi có thói quen là cái gì người ta cho mới xài, chứ cái gì mua đừng có hòng, không mua thứ gì hết. Từ ngày qua Mỹ tới giờ, Mỹ không có móc tiền tôi được. Có tiền nhưng mà người khác xài được mà tôi không có xài. Tại vì mình thấy những nơi chốn họ cần, mình giúp đỡ. Ví dụ như chư Tăng, chư Ni, họ có cái nhu cầu về đời sống, về chuyện học hành, mình nuôi dưỡng một nhân tài rất là cần. Thế nhưng bản thân mình thì mình có tài gì đâu nữa mà nuôi, thôi ngang đây dừng được rồi, không cần nuôi mình nữa. Thế cho nên thưa các vị, có những điều nó rất là gần với cuộc sống đời thường. Chúng ta hãy trân quý từng cái phước lành rất nhỏ, bằng không thì mình tu cả đời không có phước đâu. Ở đây có một Phật tử xin chú Dược Sư. Thưa các vị, là chú Dược Sư ở đâu mà chẳng có, mà các vị cần phải nhờ tôi đọc để ghi. Công Phu Sáng, thưa đại chúng, là có bài chú Dược Sư thập chú đó, Đại Bi thập chú có bài chú Dược Sư luôn đó. Quý vị về lật cái bản Công Phu Sáng á, đầu tiên Đại Bi rồi tới chú gì đó, trong đó có chú Vãng Sinh. Thì chú Dược Sư Nam Mô Bạt Xà Phật Đế trong đó có. Và xem ra tôi cũng đủ bộ môn rồi. Giải thiền cũng được, rồi sướng lễ sám hối cũng được, bây giờ bắt được bài chú Dược Sư nữa. Thiền tĩnh mật có đủ. Thế là chuyện thứ hai, thưa các vị, là hôm qua chúng ta còn mấy câu hỏi, giải quyết mấy câu hỏi xong á rồi chúng ta mới học. Hôm qua cái câu đầu là bát chánh đạo, chánh niệm là quan trọng, phải không? Về câu kế tiếp, từ tứ niệm xứ đại thừa mới phân ra thiền chỉ và thiền quán, phải không thưa thầy? Thưa các vị, là trong quá khứ đã có thiền chỉ và thiền quán rồi, chứ không phải tới đại thừa mới phân. Thế nhưng mà từ thời Đức Thế Tôn, ví dụ như trong Tăng Nhất A Hàm có một bài kinh đã nói đến thiền chỉ và thiền quán. Để mình kiếm bài kinh đó có chứng cứ đàng hoàng. Trong Tăng Nhất A Hàm, cái phần này gọi là phần có hai pháp. Các vị biết rằng Tăng Nhất A Hàm á, có một cái nội dung là từ một pháp tới hai pháp tới ba pháp, bốn pháp, năm pháp, dần dần lên tới mười pháp. Xưa Ngài A Nan là kiết tập này phân loại ra. Còn Trường A Hàm thì không có được phân loại. Tạp A Hàm thì tất cả những bài kinh được trùng tuyên mà không cần phân loại. Nhưng mà Tăng Nhất á, thì chia ra từng thể loại pháp hành. Đây là thuộc vào loại hai pháp. Một thời Đức Thế Tôn trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn dạy các tỳ kheo: tỳ kheo A Lan Nhã nên tu hành hai pháp. Hai pháp là gì? Đó là chỉ và quán. Tỳ kheo A Lan Nhã có nghĩa là tỳ kheo trú trong nhà lam tịnh địa, trú trong chùa, trú trong tinh xá, gọi là tỳ kheo A Lan Nhã. Nếu tỳ kheo A Lan Nhã đắc tịch tỉnh, tịch diệt, tỉnh chỉ thì thành tựu giới luật, không mất oai nghi, không phạm cấm hạnh, tạo các công đức. Nếu tỳ kheo A Lan Nhã lại được quán rồi liền quán và biết như thật rằng đây là khổ, quán biết như thật rằng đây là khổ tập, khổ diệt, khổ đạo xuất yếu. Người đó quán như vậy rồi, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu. Bèn được trí giải thoát, biết như thật rằng sinh tử đã hết. phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Mình không cần đọc hết bài kinh. Đọc như đây thì các vị thấy có hai phần là cái chi nơi đây. Phần đầu là chỉ, tức là tỉnh chỉ. Và khi an trú được trong tỉnh chỉ thì thành tựu được giới, thành tựu được phạm hạnh, thành tựu được quy nghi, thành tựu được định. Rồi từ cái nền tảng đó thành tựu được quán, có nghĩa là có được tự giác nhận biết như thật về tứ thánh đế. Và chỉ cần hai điều này có mặt thì vị tỳ kheo kia chứng nghiệm được niết bàn. Họ tự xác chứng được một điều là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là chỉ cần chỉ vào quán thôi thưa các vị là chứng đắc niết bàn, chứ không phải cần cái pháp gì cao xa hơn nữa đâu nha. Ở đây rõ ràng trong bài kinh thứ 7 trong Tăng Nhất A Hàm ghi như thế. Thế rồi khi dòng chảy Phật giáo chuyển tới giai đoạn Phật giáo Đại Thừa, như ở trong kinh Viên Giác thì người ta phân ra làm ba loại nữa kia, tức là thiền chỉ, thiền quán, rồi thiền nữa, tức là chỉ, quán và thiền. Và trong từ tiếng Phạn dịch âm đó là Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na. Thế thì cái điều mình hỏi ở đây đó là thế này: có phải là trong chỉ có quán, trong quán có chỉ, và hai cái nó có cái phẩm chất thiền đâu đó không? Thưa các vị, kỳ thực là người ta nhìn một cách tinh tế, cho nên họ nói thế này là chỉ, thế kia là quán. Nhưng mà kỳ thực nếu không có chỉ thì không có quán, mà không có quán thì không có chỉ. Và khi dòng thiền Đông Độ khai triển thì người ta dùng hai từ để nói về điều này thôi. Hai từ đó là chi? Hai từ. Một từ đó là tịch. Từ thứ hai là tỉnh. Tịch là chỉ, tỉnh là quán, thưa các vị. Mình dùng cái lăng kính của người tu tập thiền Đông Độ nhìn vào đây, ứng dụng nó tu rồi các vị thấy chỉ và quán nó cùng có mặt trong một lúc khi chúng ta tu thôi, chứ còn không cần đi trong văn tự cho nó mênh mông. Ngài Quyền Giác ngài nói một câu là nếu lặng lẽ mà không có sự tỉnh giác thì chìm vô hôn trầm, nếu tỉnh giác mà thiếu sự lặng lẽ thì lạc vào vọng thức, tâm sao động và trạo cử. Và thưa các vị, trong trạng thái tâm khi các vị an trú trong thiền tập, nó phải đòi hỏi có hai cái điều này. Và nếu hai điều này thiếu một phần, nó không cân á, thì các vị lạc vô tình trạng chìm vô hôn trầm ngay. Ví dụ tâm mình nó yên, nó lắng, nó lặng, tức là đang trong cái trạng thái chỉ của tâm á, tức là dừng lặng của tâm. Mà nếu cái niệm tỉnh giác, cái sự soi sáng, cái sự tỉnh giác của các vị không có mặt thì các vị dần dần chìm, rồi các vị lạc vô trạng thái vô ký, tức là lững lơ không biết mình chi cả, rồi các vị sẽ chìm vô cái trạng thái ngủ gật và hôn trầm. Rồi thậm chí người thiền tập sâu xa mà không khéo dùng cho cân bằng giữa chỉ và quán á, thì người ta sẽ lạc vô, thiền sư gọi là chìm trong hang quỷ, tức là chìm vô cái chỗ lặng lẽ đó, rồi an trú trong cái niềm vui của sự tỉnh chỉ đó, rồi không có thể khởi phát được quán chiếu để có được trí tuệ và đoạn đức được phiền não lậu hoặc. Rồi thưa các vị, cái quan yếu nhất của pháp tu đạo Phật là tuệ chứ không phải định. Định để sinh tuệ, và tuệ mới đoạn đức được phiền não, mới chứng nghiệm được niết bàn, chứ không phải chỉ có trạng thái định mà đủ, thưa các vị. Nếu định không mà không có quán, tức là không có cái trạng thái tỉnh giác đi vô, thì cái tình trạng đó người ta sẽ chìm vô diệt tận định rất dễ. Có thể thắp một cây hương và dừng hơi thở nhập vô niết bàn được, thế nhưng mà vẫn chưa ngộ được tổ sư thiền là như thế. Cái chuyện này nó đã xảy ra trong lịch sử thiền. Tôi không nhớ tên, nhưng mà tôi dẫn chứng để cho các vị thông đạt về cái chuyện chỉ và quán nó phải có cân phân hai phần. Vị thầy mất, để nhắc thủ tòa thay cho vị hòa thượng kia để làm trú trì của già lam. Và khi ông thăng tòa thuyết pháp thì cái thị giả hòa thượng nói: thưa thầy, tôi nghĩ rằng thầy có khả năng thay cho sư phụ làm trụ trì, nhưng mà đối với tông phong của Lâm Tế Tông thầy vẫn chưa liễu đạt.
thầy chưa có thông suốt yếu nghĩa của thiền tông, chưa phải là người kế thừa gia nghiệp của thầy. Làm trụ trì thì cứ làm trụ trì, thế nhưng mà với con mắt của thị giả này thì thầy vẫn chưa là người thâm hiểu được Phật pháp. Ông nói ta thách người, người đốt một cây hương, cắm cây hương đó xuống mà tàn cây hương mà ta không có nhập niết bàn được, ta không có tịch được thì ta mới là người không thông hiểu Phật pháp. Nói rồi thì cái vị trụ trì kia cắm một cây hương và tàn cây hương, ổng ra đi lặng lẽ đó, tức là nhập tịch luôn, nín thở chết luôn. Nói cho nó dễ hiểu là như thế. Thế nhưng mà với con mắt thị giả thì ông cười khì, ông nói dù ông đốt một cây hương chết hoặc là nửa cây hương ông chết, nhưng mà với con mắt của tôi thì vẫn chưa ngộ được yếu chỉ của thiền. Và từ điều đó chúng ta dẫn lại điều này, thưa các vị, trong trạng thái tu của các vị nếu chỉ là cái sự lặng lẽ tĩnh chỉ mà không có cái niệm tỉnh giác đi vô thì chúng ta chỉ có một phần dừng lặng, có được định thôi. Mà có được định thì thưa các vị chưa là gì cả, chưa thể phá được phiền não lậu hoặc, chưa có trí tuệ thì không thể chấm dứt được con đường tử sinh. Thế cho nên cái phần thứ hai rất quan trọng là phần quán này. Kinh Văn Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn dạy đó là khi an trú được trong trạng thái tỉnh chỉ, một tỳ kheo trú trong A Lan Nhã và có được trạng thái chỉ này thì thành tựu được giới, được định, có được đức hạnh. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai đó là đi vào quán để thấu suốt được lý tứ đế, và từ đó mới chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Và từ cái kinh văn Tăng Nhất A Hàm chúng ta dẫn lại trong cái cách hành trì của chúng ta, thưa các vị, các vị có được một cái sự an bình tĩnh lặng, nhưng mà các vị không có được cái sự nhận biết sáng ngời thì không có cái phần quán, thì không có gì khó hiểu cả. Tâm của mình nó không chạy ngược, chạy xuôi, chạy đi, chạy về. Nó yên lắng được, nó dừng lại được ngay bây giờ. Thế nhưng mà nó lờ đờ lững đững, nó không có cái sự nhận biết sáng tỏ thì không có trạng thái của quán đi vô. Không có tuệ giác, tức là có phần tịch mà không có phần tỉnh. Các vị có được cái phần tỉnh, tức là cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Thế nhưng mà các vị lại thiếu cái nền của nó, đó là cái sự dừng lặng, bình yên, nghỉ ngơi, thông thả, lặng lẽ, tỉnh tại. Thì nó sẽ lạc vô cái trạng thái của sao động, bất an, tâm thức nó luôn chạy ngược, chạy xuôi. Và điều này rất dễ. Do vậy thưa các vị, quán nó được đặt trên cái nền của tịch. Tịch, tịch, tỉnh, tỉnh, thị. Bốn câu thưa các vị của Ngài Quyền Giác, nó lặp tới lặp lui, nhưng mà cái điều quan trọng là có lặng lẽ, có tỉnh táo thì đây là con đường đúng nhất của mười phương ba đời chư Như Lai dạy cho chúng ta tu tập. Hai phần này mà các vị thiên trọng về một phần thì các vị đi lệch thôi. Đó là cái lời đáp thứ nhất cho câu hỏi chỉ và quán. Tóm lại, chỉ và quán Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ đã có mặt trong Kinh Văn A Hàm. Qua đến thời Đại Thừa, thưa các vị, người ta còn phân ra chỉ, quán và thiền, tức là Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na. Nhưng mà thưa các vị, Kinh Viên Giác họ phân bố rất rõ ràng là Samatha, Tama Bát Đề, hai cái phần này nó được Thiền Na bao trùm, tức là thiền nó bao trùm cái chỉ và quán mới gọi là thiền. Đó là hệ Đại Thừa. Rồi tới Thiền Nông Độ thì cái chuyện người ta diễn giải nó khác hơn, đó là lặng lẽ mà tỉnh táo, hai cái này nó phải rất là cân bằng thì thành đạt được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân Như Lai ngay hiện tiền của thân sinh diệt anh. Đó là câu hỏi thứ hai mình trả lời. Dường như mình trả lời xong luôn rồi đấy. Đây, câu hỏi phía dưới cũng là sự trùng lập. Trong bát chánh đạo, chánh niệm quan trọng, nhưng trước khi có chánh niệm, có phải chăng ta phải có chánh kiến? Như biết tại sao ta tu Phật, tu cho ý nguyện gì và tu pháp môn nào phù hợp với hành nguyện của ta? Dường như hôm qua mình cũng đã có giải thích cái phần này. Các vị lưu ý một điều, đó là trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy và tới cuối cùng là chánh định, phải không? Thế nhưng mà chúng ta nhìn coi có cái chữ nào nó trùng hợp với chánh tuệ đúng không vậy? Có chữ nào? Thưa các vị, chánh kiến là chánh tuệ. Cho nên dù cạn hay là sâu gì, Người đi theo con đường pháp môn Đức Thế Tôn dạy là tuệ giác đứng hàng đầu nghe, trí tuệ nó vô cùng quan trọng. Trong chánh tư duy cũng phải có tuệ trong đó, hay là trong chánh kiến nó cũng phải có tuệ trong đó. Nói tóm lại, giới định tuệ thì giới và định, thưa các vị, nó là cái nền xây dựng để cho phát triển được năng lực tuệ. Và có một hôm mình chia sẻ với các vị là từ bi nó phải đi kèm với trí tuệ. Nói tóm lại một điều là từ pháp môn trong kinh Văn A Hàm Đức Thế Tôn triển khai qua dòng chảy Đại Thừa cho tới Thiền Tông, thậm chí cho tới hôm nay, thưa các vị, là trí tuệ luôn đứng hàng đầu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cái điều mình lặp lại đây nữa là người ta đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau không phải bằng niềm tin, hay là không phải bằng phương pháp khổ hạnh gì cả, mà bằng trí tuệ. Có trí tuệ thì chấm dứt được phiền não khổ đau. Và kỳ thật là nếu anh tu anh không khởi phát trí tuệ thì đừng hòng phát triển được đời sống tâm linh. Và ngay bây giờ, với cái tuổi mà các vị còn tu tập được, còn nhận biết được, còn học hỏi được, mà các vị không làm giàu có cho năng lực trí tuệ của các vị, thế thì thưa các vị, đợi đến một lúc hệ thần kinh của ta nó suy thoái, lúc bấy giờ thì làm sao có thể phát triển được năng lực trí tuệ. Đợi tới lúc vô được sinh hôm ngồi đầu nghiêng qua bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, là người ta cắm ống vô để đổ thức ăn để cho các vị thở, thì lúc đó thưa các vị, không ai cứu được ta cả. Đừng có hòng niệm Phật được cho mất công. Và thưa các vị, có một hình hài mà các vị không thương quý các vị ngay bây giờ tu tập để cho năng lực tuệ giác phát triển, thì các vị vô cùng là phí phạm một kiếp phù sinh. Và cái tuệ giác đầu tiên chúng ta phải có là tuệ giác nhận chân những vô thường, vô thường, khổ không, vô ngã. Và ba điều này đó là nền tảng căn bản cho lý đạo Phật. Các vị còn chưa nhận chân được vô thường thì không làm khởi phát được đại bi tâm. Chưa nhận chân vô thường thì không làm cho tinh tấn lực của các vị nó dâng lên. Thế cho nên thưa các vị, không những tứ niệm xứ, không những bát chánh đạo, hay là tất cả những pháp hành trì của các vị Bồ Tát như lục ba la mật hay thập ba la mật đều lấy cái nền trí tuệ làm đầu. Và từ bi hỷ xả, thưa các vị, tuy không có cái chữ trí tuệ nào trong đó, nhưng mà nếu không có trí tuệ làm nền thì đừng hòng khởi được từ bi hỷ xả. Cho nên trí tuệ là nền tảng vững chắc nhất của gia tài thánh giáo Như Lai. Và các vị lưu ý điều này, bằng không thì chúng ta tu cái kiểu phù mờ luyện đời mình bằng cái niềm tin không thì không đủ rồi, thưa các vị. Mình đừng nghĩ là mình là cư sĩ, mình học Phật, niệm A Di Đà Phật đủ rồi. Thưa, không phải như thế. Trong quá khứ, thưa các vị, vào những thời Phật giáo hưng thịnh, đó là những người Phật tử cư sĩ, họ vô cùng thông thái, họ học hiểu giáo pháp, họ mới thù trì chánh pháp được. Còn chúng ta, thưa các vị, là bằng cái cảm tính của chúng ta đến với đạo, chúng ta không phù trì Phật pháp được đâu. Chúng ta phá Phật pháp thì có. Tại sao vậy? Mình xé lẻ tăng đoàn ra, mình theo nhóm này, theo nhóm nọ, theo nhóm kia. Rồi thưa các vị, mình thương ông thầy này, thương ông thầy nọ, thương ông thầy kia, rồi mình mã lị ông nọ, mình bôi bác ông kia. Thưa các vị, đều cảm tính cả. Các vị mà có trí tuệ thì các vị sẽ có một cái nhìn rất khác biệt về đạo Phật. Các vị không có đến nỗi xé vụn đạo Phật ra làm từng mảnh. Thưa các vị, là Phật giáo tới hôm nay mà nó tan nát ra từng mảnh á, không phải do mấy ông thầy làm ra nông nổi đâu nghe, mà do Phật tử nhúng tay vô một phần nữa. Họ muốn thao túng là một, và không muốn làm chi nữa. Do gì ta đến với đạo bằng cảm tính mà không phải bằng trí tuệ, cứ thương cứ ghét. Và thưa các vị, cái điều này nó đi vô thế giới nhà chùa rồi, nó làm tan nát đời sống của Già Lan cả. Và mình hay nói một câu các vị nghe tưởng chừng như đùa, nhưng mà rất thật, đó là Phật tử đừng thương thầy Phước Tịnh, hãy thương pháp, thương các vị đi. Các vị học với mình hay là các vị nghe kinh để làm chi? Để các vị nắm pháp môn hành trì. Các vị hãy quay cái điều các vị học được về tự thân các vị để hành trì, để tu tập, để thành đạt Phật nơi các vị. Chứ không phải là các vị học với tôi và thấy thầy Phước Tịnh giỏi quá, hay là ông nói năng nghe nó hợp lý quá, rồi có cảm tình, rồi a tòng, rồi thương mến ổng, rồi cúng dường ổng. Thưa các vị, điều đó nó vô cùng phi lý. Mình không cần như vậy. Mình cần là các vị nhận ra đạo thực nơi các vị, quay về chính các vị, thương lấy chính các vị, Và nếu có thể được thì các vị hãy thương những người gần nhất với các vị. Này chồng ta, này vợ ta, này con ta, này người thân của ta, vân vân. Không cần thương ông thầy. Và thưa đại chúng là nhiều cái vấn đề trong già la nó phát sinh vô cùng phức tạp, là đa phần do các thầy không khéo dạy các Phật tử. Nói như thế không phải mình khéo dạy gì đâu, mà nói như thế để thấy là đa phần các thầy vì lợi dưỡng. Đa phần là như vậy, không dám nói thẳng Và cứ xung xe ve vuốt lấy lòng Phật tử thành từng nhóm, do vậy cho nên nó tan nát vô cùng đối với gia tài đạo Phật có mặt nơi vùng đất này. Mình hình dung là thế này, cái cộng đồng Phật tử Việt Nam rất lớn ở trên đất Mỹ chứ không phải ít đâu nha. So với Đại Hàn mình lớn hơn nhiều, so với Tây Tạng thì mình gấp 100 lần. Các sư Tây Tạng, có Phật tử Tây Tạng bên đây đâu, có mấy người Tây Tạng có mặt nơi đất Mỹ này. Rồi thưa các vị, thế mà cái cộng đồng Tây Tạng người ta xây dựng rất là nhiều cái trung tâm, nó đủ hoành tráng, đủ có bề thế để tự hào. Cộng đồng Đại Hàn cũng thế, đa phần họ là những người Kitô cho nên là xây dựng những cái trung tâm của Kitô rất là bề thế, mình thấy là nể phục. Thế nhưng mà cộng đồng Phật tử Việt Nam thì các vị nhìn coi, khắp nước Mỹ có cái chùa nào đáng để cho người Việt ta tự hào là chùa đó đủ khả năng dung chứa chừng 500-700, 1.000 người tu không? Rồi nếu có một cái chùa có khả năng dung như thế thì ta hỏi coi là có khả năng dung được các truyền thống tới tu hay không? Cũng không luôn. Nhiều lắm là một nhóm, một phái, một môn phái, một dòng tu thôi thưa các vị. Cái sự phân hóa nó rất là nặng nề, không phải do mấy thầy không mà do chúng ta đóng góp một phần. Cho nên các vị hãy ý thức về điều này. Bằng không thì càng tu mình càng chìm vô cái sự phân hóa, rồi chia rẽ, rồi thị phi. Trong khi đó thì cái điều đầu tiên đến với đạo Phật là đến bằng con đường trí tuệ. Phải có trí tuệ chứ không có cảm tính, không có vui ở buồn đi, không có thương thầy này, thương thầy kia, thương thầy nọ chi cả. Mà tôi thương pháp môn Đức Thế Tôn. Đây là một dòng giải chánh pháp, nó vô cùng là trong sáng, nó vô cùng tuệ giác, cứu cuộc đời con. Cho nên con dâng hiến đời con cho chánh pháp. Con mong muốn rằng thế hệ con nếm được hương vị Phật Pháp, chuyển hóa nghiệp của con, rồi thế hệ con em của con nó cũng thừa hưởng được cái năng lượng lành này, nó sống giữa cuộc đời này nó có được hạnh phúc rồi niềm vui. Bằng không thì thưa các vị, mình càng đến với đạo nhiều bao nhiêu, mình càng phá nát đạo ra nhiều mảnh bao nhiêu, rất là tội. Và đa phần người ta không dám nói. Nói thì nó đụng chạm vô cùng mất lợi dưỡng. Nói cái kiểu mình đó có nước mà chết đói nhăn răng, ai mà tới chùa đâu. Có một câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này khá là thực tiễn này. Ở lứa tuổi nào thì thích hợp nhất để đi xuất gia? Nếu đã lớn tuổi rồi không giúp ích được nhiều cho ai thì con có nên đi xuất gia lúc này không thưa thầy? Thưa các vị, có những trường hợp người lớn tuổi á, họ cũng có thể đi xuất gia được, do vì sức khỏe họ còn, do vì cái duyên lành với Tam Bảo họ gieo rất là sâu thì họ đi xuất gia cũng khá tốt, tại vì có điều kiện để họ phục vụ. Thế nhưng mà có một số người lớn tuổi không nên đi xuất gia. Tại sao vậy? Thứ nhất là họ sức khỏe suy kém là một. Thưa các vị, là rất là nhiều cái trường hợp mà các thầy cho xuất gia một cách vô tội vạ. Ví dụ như có những người ở ngoài họ đã lỡ làm cho mặt mày họ nó có cái nét của một người thế tục rồi, thế rồi họ vô họ xuất gia, người ta đánh giá là ôi trời, cái bà ni cô kia coi kìa, mặt mày của bà kìa, môi của bà kìa, đi tu mà làm cái kiểu gì ngộ vậy. Người ta đâu biết rằng bà từng làm cái việc đó trong thế gian. Cho nên thưa các vị, nó vô cùng biêu riếu trong chùa á, theo mình thấy như thế. Nhưng mà các ông thì đại từ bi cho nên cho phép người ta xuất gia hết, nhưng mà theo mình thì mình thấy không có nên như thế. Để các vị đó làm cư sĩ mà có khi tốt hơn. Thứ hai nữa, thưa các vị, nói ra thì nó có nhiều đụng chạm, nhưng mà thứ hai, một số các người lớn tuổi nên nay xuất gia không có môi trường tu học. Các vị hình dung coi là đa phần người xuất gia là các bà chứ không phải các ông đâu. Mà các bà thì nó vô cùng phức tạp chứ nó không có đơn giản như các ông. Mình không có kỳ thị nhưng mà mình thấy như thế, thấy sao nói vậy, nói rõ lòng mình nè. Cái phức tạp thứ nhất đó là, thưa các vị, chừng như tâm thức của các bà nó vô cùng là, nó vô cùng ganh tị. Thứ hai nữa là tập khí họ rất là dày. Họ vô chùa là, thưa các vị, là thấy mấy cô điếc điếc mới nứt mắt ra mà đã là sư cô lớn tuổi hơn mình rồi, sai họ, biểu họ, bắt họ làm, họ có chịu được đâu. Họ cứ lầm bầm trong bụng là mi tuổi đáng cháu tao đó, thế mà dám sai tao ư. Ở nhà, cả nhà đều phải sợ, ông nhà còn phải ngán tao muốn nửa vô đây. Thế thì thưa các vị, phức tạp vô cùng, không dạy được. Mà thưa các vị, cái vị thầy chủ trì có rảnh đâu mà đi theo dõi các vị mà dạy từng người. Dành cái việc đó cho các sư cô trẻ, mà các sư cô trẻ gì dám đụng các vị ư? Đụng mà đổ lửa cho nó chứ. Cho nên trường hợp đó thì không nên xuất gia làm chi. Ta ở nhà ta vung vãi phiền não vào con vào cháu ta đã thèm rồi, bây giờ ta muốn vô chùa để vung vãi vô chùa nó ư? Tội cho chùa chứ. Điều thứ ba, thưa các vị, là không có môi trường tu học đào tạo, cho nên các vị đi vô chùa các vị ở 37, 21 ngày thôi rồi các vị phải về nhà. Tại sao? Tại vì những trung tâm xa thì thưa các vị, làm sao các vị có thể đi được? Ví dụ như về Việt Nam thì không về được, về đó rồi người ta cắt tiền già làm sao? Đâu có đi được. Và ở đây thì không có chùa nào ở được cả, thế thì phải về nhà để mang hình thức một sư cô, bồng cháu nội đi chơi vân vân. Thế thì còn nghĩa lý chi? Còn nghĩa lý chi? Và không làm cái chuyện đó thì làm chuyện chi đây? Các vị không biết pháp môn tu, không biết cách hành trì, không thể an trú trong một cái nơi chốn để có thể tu tập, cần có người để thăm hỏi, để đỡ cô quạnh. Thế thì không về chơi với cháu thì chơi với ai đây? Thế thì thưa các vị, đó là trường hợp thứ ba, nó vô cùng phức tạp, cho nên tốt nhất là người già không nên xuất gia. Và tôi thấy chùa nào mà nuôi nhiều người già, tôi rất là phục cái ông thầy chủ trì đó. Ông gan trời á, ông mới dám nuôi bao nhiêu người già xuất gia. Thưa các vị, là nó phiền não ngập tràn chứ không quý gì đâu. Các bà vô thì vô cùng phức tạp. Ở nhân gian phức tạp thì nó còn có chỗ để mà xì hơi. Tại vì còn có con, còn có cháu, còn có ông nhà để mà ta trút cái cơn phiền muộn của ta vô chùa trút cho ai? Đè mấy ông thầy xuống mà trút, tội mà ông chứ. Rồi cái điều thứ tư vô cùng quan trọng là thế này. Các vị xuất gia để làm cái chi? Gieo duyên thì thưa các vị, cạo cái tóc này gieo được duyên ư? Cái chuyện này vô cùng là trật. Thưa các vị, gieo duyên là nơi tâm của các vị phát nguyện từng ngày, chứ không phải các vị cạo cái tóc rồi các vị mặc cái ca sa rồi nói là đời sau tôi ra cái là tôi làm người tu. Thưa, cái chuyện này vô cùng phi lý. Nếu xuất gia thì hãy xuất gia lúc còn trẻ để làm chi? Học Phật pháp đến nơi đến chốn, thành tựu phẩm chất đạo hạnh của một người tu đoan trang, làm hương thịnh cho già lam Phật pháp, làm chỗ nương tựa cho thập phương thí chủ, người ta nương người ta tu, chứ không phải xuất gia gieo duyên như tự thân. Tôi vô cùng phản bác về cái chuyện người già mà xuất gia. Thưa các vị, các ông thì tôi tha được, nhưng mà các bà thì chưa bao giờ tôi tha cho một bà nào già mà xuất gia cả. Bán mất lòng nhau đáng chịu. Rồi, cứ hỏi đi. Cứ hỏi đi. Thưa các vị, đó là những trường hợp cá biệt. Đa phần mấy bà cụ đó, đa phần là về bên Việt Nam xuất gia với ông cụ Trúc Lâm á. Tôi nghĩ điều thứ nhất là họ đã từng là những người Phật tử tu tập rất là lâu, có thể như thế. Điều thứ hai đó là những vị giáo thọ kia họ có đủ cái phẩm chất để dạy cho các bà cụ đó. Còn đa phần các vị hình dung coi là thế hệ người tu trẻ bây giờ tìm một người có phẩm chất, có đạo hạnh, có năng lực dạy không tìm ra dễ đâu nghe. Theo mình biết như thế. Và đa phần đời sống của các thầy cô trẻ trẻ sống trên đất nước này, họ chạy vại tất tả ngược xuôi để kiếm miếng ăn, miếng mặc, kiếm tiền đổ xăng, kiếm chiếc xe đi, vân vân. Thưa các vị, rất là phức tạp. Mình nói thì nó mất lòng nhiều người, nhưng mà kỳ thực đó là như thế. Cho nên những yếu tố làm nên những người xuất gia già dễ thương á, đó là điều thứ nhất là họ phải có quá trình đã từng thực tập rất là lâu. Thứ hai, được một vị thầy đủ đức hạnh bao trùm. Điều thứ ba là những người giáo thọ đó vô cùng giỏi. Và tôi nghĩ là khi nào cô ở trong đó tiếp cận liên tục á, thì cô mới nếm được cái hương vị thật sự, chứ còn nhìn ở ngoài chưa chắc đã đúng đâu. Đó là câu cuối. Hãy xuất gia trong những ni viện có mấy bà cụ già đó, rồi sống với mấy bà đó rồi mới biết đá vàng. Chứ còn ta ở ngoài ta nhìn 10 bữa, 5 bữa tới đó chơi rồi đi về thì chưa có nghĩa lý gì đâu. Thưa các vị, thưa đại chúng, là mình là người ăn hết cơm hết gạo trong già lam nha. Mình sống từ Việt Nam, lang thang từ lúc 15, 17 tuổi xuất gia, ở nhiều loại chùa lắm. Học đường có, già lam tự viện có, chùa của các thầy Huế có, chùa các thầy Bắc có, và thiền viện cũng đã từng. Rồi từng lao lực vất vả cực nhọc vô cùng, rồi từng cất thất một mình ở riêng đi tu, từng nhịn đói lên, nhịn đói xuống, thậm chí bây giờ còn bị bỏ đói nữa mà. Thế thì các vị hình dung là mọi cái sinh hoạt trong các già lam mình đều đi ngang qua, chứ mình không có thiếu cái chi cả, mình biết hết mọi thứ. Cho nên các vị nên lưu ý là có những loại tuổi ta xuất gia thì mang đến lợi ích cho đạo, còn có những tuổi thì thưa các vị, mình ném đời sống mình vô chùa mình không mang lại gì ích lợi cho đạo cả, có khi mình lại làm cho uy tín của tăng đoàn tổn giảm. Do vậy cho nên các vị nên ý thức điều này. Mình thương đời mình cho đủ, mình tu thì thưa các vị, ở đâu mà tu chẳng được. Các vị hình dung coi là ngay đất Mỹ này có đời sống gia đình nào không có điều kiện để tu không? Ví dụ như các vị già thì thưa đại chúng là chúng ta cũng có lương tiêu chuẩn, đó là 800 mấy gì đó không biết. Thế thì đủ sống để tu một cách rất là an ổn mà. Thưa các vị, sống khiêm tốn, sống đạm bạc, sống đơn giản, khéo ăn no, khéo coi ấm thì chúng ta tu đủ một đời rồi. Và chắc chắn là không thành vị Bồ Tát thì cũng thành vị A-la-hán, có khả năng chỉ vào hình hài này, nói một câu như Thánh A-la-hán nói ạ. Sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm rồi, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có khó gì đâu, cái điều kiện các vị đủ cả mà. Thế mà còn đèo vòng đi vô chùa, làm rối cho chùa chứ quý gì đâu. Và thưa các vị, điều này mình nói đúng hay là sai? Thưa các vị, quá đúng. Thông thường các bà ở nhà cả, chẳng ai tới chùa đâu. Một ngày chủ nhật thứ bảy gì đó thì hè nhau tới chùa cho nó đông đảo, cho có khí thế của một ni đoàn. Nhưng mà kỳ thực là không hề có người nào ở chùa lâu cả. Chịu sao nổi? Chắc như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng, là cái câu hỏi này theo mình đó, thì mình thấy là các vị già rồi đừng xuất gia, hãy nhìn sức khỏe mình. Và cái câu quan trọng là hãy hỏi ta, ta xuất gia làm chi? Nếu xuất gia để thành đạt quả chánh giác thì ở ngay trần đời không tu được à? Nếu nói xuất gia để an thân trong cõi già lam thì thưa các vị, rất là tội với chùa. Còn nếu nói xuất gia để tôi học Phật pháp cho giỏi nè, tôi trở thành bậc đức hạnh nè, tôi dạy dỗ tăng chúng là xây dựng già lam nè, làm chỗ nương cho thập phương thí chủ nương về tu, thì thưa các vị vô cùng phi lý. Mình đâu đủ đức hạnh. Cái bề dày sự tu nó vô cùng quan trọng. Thưa các vị, mình đừng nghĩ là mình giỏi là tu 3 năm cái mình làm thầy thiên hạ. Không đâu. Tại vì nó đòi hỏi cái chiều dài của năng lực tu nữa chứ. Chứ anh giỏi anh nói như mây như mưa mà anh cái tập khí nhân gian anh còn rất đậm thì thưa các vị, người ta nhìn ta biết ngay. Ta biết ngay. Thậm chí là tôi tu mấy chục năm mà ta nhìn ta nói ông đó mới tu. Tại vì ông sân si quá nên. Con thường xuyên ngày ngày vẫn hay lại sám hối,
từ trong kinh Pháp Hoa. Đó là lời sám nguyện đến Đức A Di Đà, nhưng sau khi nói chuyện với một sư cô thì cô khuyên con nên lại hồng danh sám hối hay thủy sám và lương hoàng sám thì tốt hơn. Xưa nay con đã thuộc bài sám trong kinh Pháp Hoa, đã nằm lòng, không cần xem tăng kinh nữa. Bạch thầy, con có nên thay đổi cách sám hối hàng ngày của con qua thủy sám, hồng danh hay lương hoàng sám không? Thưa các vị, là tất cả những cái pháp môn hành trì nó là cái phương tiện thôi. Khi các vị đã nhuần nhuyễn một cái pháp thực tập thì các vị cứ làm, đừng đổi thay. Kinh Phật thì không có kinh nào hơn kinh nào, không có bài chú nào hơn bài chú nào cả. Nếu kỳ thực là chú này nó linh, chú kia không linh thì người ta để trong nhà nó đã linh rồi. Cho nên thưa các vị, tùy tâm của chúng ta chứ không phải là tùy cái bài sám hay là cái bài kinh hay là cái danh hiệu Phật hay là cái cách hành trì thế này thế nọ thế kia gì cả. Ví dụ như các vị đã từng đọc cái Hạt Đậu Biết Nhảy của anh, của Lâm Thanh Quyền, người Tàu họ viết. Tôi kể sơ cho các vị nghe. Bà già kia ở cái vùng biên giới giữa Trung Hoa và Tây Tạng, bà xin ăn thôi. Thế nhưng mà mỗi ngày bà niệm cái câu Án Mani Bát Di Hồng, phải không? Nhưng bà niệm sai cái chữ chi đó. Thế rồi, thưa các vị, là điều kỳ lạ là do cái công phu hành trì và cái niềm thiết tha của bà cứ niệm một câu và bỏ một hạt đậu, niệm câu bỏ hạt đậu. Thậm chí đến lúc là không cần bỏ hạt đậu nữa, niệm cái hạt đậu bên này nó tự nhảy qua bên này thôi. Và một vị thiền sư lang thang thấy cái nhà kia sao mà sáng một vùng, ông nghĩ là chắc có một bậc đạo nhân, một vị thiền sư hay một vị thiền tăng nào đó, ông tới ông tìm để ông thăm. Té ra thì nơi đó chỉ có một bà già ăn mày tồi tàn thôi. Ông hỏi chứ bà tu cái chuyện chi? Nó dạ thưa ngài, tôi là kẻ nghèo khó đi xin ăn thôi, tôi chỉ biết niệm một câu vậy thôi. Cháu nói bà niệm thế nào? Bà niệm nói ôi bà niệm chặt rồi, niệm vậy là mới đúng. Cháu bà nghe mà buồn hiu, tại vì 30-40 năm đi qua bà niệm một câu như thế, bây giờ thì quá ra là toi công rồi, cái công của mình 30-40 năm quá ra là chặt mất tiêu, đâu có trúng gì đâu. Cho nên bà buồn hiu bà niệm, thì bắt đầu niệm cái câu của vị thiền sư kia dạy, thì niệm thì hạt đậu nó không có nhảy nữa. Và tới chừng ông rời nhà, ông đi một đoạn xa, ông lên trên đỉnh núi, ông nhìn lại thì hào quang sáng chói nó không còn nữa, nhà nó tối sầm như địa ngục. Cái ông nói rồi, ta làm hư bà già này mất rồi. Ông mới trở lại ông nói tôi đùa bà đó thôi, tôi thử lòng bà đó, chứ còn bà niệm như vậy mới trúng, niệm theo tu tật á. Các bà vui ra, các bà niệm thì cái hạt đậu nó bắt đầu nó nhảy lại. Thưa các vị, cái cách hành trì của các vị lâu nay đã quen bằng cái niềm tin thì các vị cứ hành trì như thế. Đừng có nghe ông thầy nào bài là nào là thủy sám, nào là chi chi đó. Thưa các vị, chúng ta đã thực tập lâu bền một pháp môn bằng một niềm tin thì ta cứ hành trì bằng cả cái trái tim của chúng ta.
Thầy, mỗi ngày thầy có những bài giảng, con có câu hỏi trong này thầy.
Bước đầu thiền là an trú tâm, bước thứ hai là tiếp xúc với tâm bất động, và sau đó thầy nói rằng bước đầu như bước cuối, thì bước đầu cũng là tu, bước cuối cũng là tu. Con nghĩ như vậy thì giữa hai bước đó có một khoảng. Một cái cây thì có những giai đoạn từ xanh tới hồng, tu mới có một bước tiến. Như vậy là bước đầu bước cuối giống nhau thầy.
À rồi.
Vậy câu thứ hai nữa thầy, vậy trước đây thầy nói chúng con tu là trở về Phật của chúng con, sau đó nữa là con có trước đây biết là khi mà lễ tụng sám hối á thì giảm nghiệp. Con biết cách một cách là tổng quát thôi, không có hiểu. Khi mà lễ sám hối thì con thấy thầy nhiều vị Phật, thì con nghĩ rằng một vị Phật cũng như nhiều vị Phật chính ở trong con, trong chúng con. Nhưng mà khi con hiểu được từ danh và ý nghĩa của Phật á, thì con thấy quá là hay. Phổ quan Phật, phổ minh Phật, phổ tịnh Phật, ý nghĩa rất rất là đại hùng đại lực. Và khi mà nghĩ như vậy thì trong tâm thức á, có những cái đó thì như vậy là nghiệp chướng sẽ tiêu mau hơn.
Có hỏi đầu đó là mình đã từng nói là bước đầu cũng như bước cuối. Trong khi đó cái tiến trình tu thì nó không phải như vậy. Tức là có bước đầu rồi có cái sự chuyển tiếp dần dần như trái cây xanh dần dần nó chín.
theo ý của đại hữu muốn hỏi là phải như vậy không? Thưa các vị, mình nói bước đầu cũng là bước cuối, có nghĩa là thế này. Đó là khi các vị đặt một bước chân cho nó đúng đắn, nó chính xác, đúng hướng á, thì các vị sẽ đi tới nơi. Đó gọi là bước đầu cũng là bước cuối. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là mình làm thế nào khởi tâm một cách kiên trì dũng mãnh. Một lần khởi tâm là 1000 năm sau cũng giữ một cái tâm như vậy, chứ nó không đổi thay. Gọi là bước đầu như bước cuối. Anh đi một bước thiền hành cũng nghĩa là anh đi 1000 vạn bước, có nghĩa là tôi bước được một bước ăn trú được trong chánh niệm, thì bước thứ hai cũng phải ăn trú trong chánh niệm. Một bước như 1000 bước giống như nhau, gọi là bước đầu cũng là bước cuối là như vậy. Thứ hai, thưa các vị, là mọi thứ nó đều có cái tiến trình thời gian để chín mùi của nó cả. Ví dụ như thế này, trong cái truyền thống của Duy Thức Tông á, từ cái hắc nghiệp, tức là từ cái A Lại Gia Thức, các vị cất chứa đầy những hạt mầm chủng tử. Các vị muốn loại trừ nó thì chỉ có 2 phương pháp thôi. Ví dụ như đây là A Lại Gia Thức, mình tạm hình dung đi, đó là một vòng tròn, trong đây nó chấm đen hết. Phương pháp đầu, thưa các vị, đó là các vị quân tập mỗi một ngày một chút thiện nghiệp, hoặc là sám hối, hoặc tụng kinh, hoặc niệm chú, hoặc niệm Phật, bỏ vào trong cái vùng tâm thức này, thì cái hạt giống lành của Phật Pháp, hạt giống tuệ giác của chúng ta quân tập từng ngày, nó có năng lực là nó đè bẹp những loại hạt giống này. Nói cái từ đè bẹp nó cũng đúng, hoặc nó trung hòa, hoặc nó lấn dần để cho những hạt giống ác nghiệp này dần dần tiêu mòn. Cho nên cái tiến trình thời gian đó là cái giai đoạn tất yếu mà chúng ta phải đi ngang qua. Kỳ thực là trên lý, lý tuy đốn ngộ mà sự phải tiệm tu. Cái câu đó người xưa đã nói mà, lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Hay cái từ trong chữ Hán ta gọi như thế này: phong đình ba thượng dũng, lý hiện sự cánh xâm. Phong đình là gió nó dừng rồi, thế nhưng mà sóng vẫn còn. Rồi lý đạo thì đã hiện, tức là ta đã thấu đạt được tâm ta đồng với tâm chư Phật, ta có trạng thái không sinh không diệt, y như Phật không khác gì cả. Thế nhưng mà nghiệp thức ba đời ta đã gieo, nó vẫn còn cuồn cuộn nổi lên. Cũng giống như gió tuy không còn, nhưng mà cái dư hưởng của gió, nó làm cho sóng cuồn cuộn đó, nó dịu dần, từ sóng lớn, nhỏ dần, rồi còn lăn tăn, rồi cuối cùng mặt biển mới yên phăng phắc. Phải vậy không? Thế cho nên, lý thì thưa các vị, đặt một bước chân đúng hướng thì các vị sẽ đi đến đích. Thứ hai, đó là một bước chân hay giữ gìn thế nào cho nó giống như bước chân ban đầu. Khởi niệm đầu tiên sự tu, thưa các vị, cái niềm yêu mến thiết tha nó dâng lên rất là cao. Thế nhưng mà rồi năm thứ hai cái nó nguội dần, năm thứ ba cái nó nguội hơn nữa, cái năm thứ tư cái thôi, bỏ luôn, không tu nữa. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật, Phật ban mất tiêu, không còn nữa. Thì trường hợp đó là như vậy. Cho nên ý thứ nhất là một bước đầu như một bước cuối, đó là hãy bước từng bước chân trong đời tu của mình, bước nào cũng rất là nỗ lực, rất là tinh tấn, rất là chín chắn, rất là chánh niệm, như từng bước thiền hành, gọi là bước đầu như bước cuối. Nhưng mà trên con đường tu, cái tiến trình tu á, thì ta phải gột dần phiền não, như trái cây nó chuyển dần dần mà nó chín hồi nào không hay. Và quy chiếu là pháp môn tu, thưa các vị, mỗi một ngày các vị không tụng một bài kinh, không lại một lại Phật, không niệm một câu Phật, không khởi một hạnh lành, không tu tập tuệ giác, thì thưa các vị là phiền não lâu đời của mình đã quân trong tâm thức, nó tràn ngập và nó xâm lấn tâm thức các vị, không có cách gì gột được cả. Cho nên đòi hỏi cái tính liên tục nó rất là bền bỉ nơi mỗi người tu chúng ta. Và trong nhà thiền người ta dẫn cái câu chuyện này để cho các vị lưu ý. Người ta bảo rằng ba cái loại dũng lực của nhân thế không bì được với người tu nghe. Thứ nhất là kẻ dũng dám vượt biển đông săn cá, đành rằng đối diện với cuồng phong bão tố, đành rằng đối diện với những con cá có thể giết người, thế nhưng mà cũng có khả năng là anh săn được cá, anh trở về anh nghỉ ngơi được. Người lên rừng tìm ngà voi, thưa các vị, đối phó với cái sự lạc đường là một nè, đối phó với cọp beo thú dữ là hai nè, đối phó với sơn lâm chướng khí là ba. Thế nhưng họ có hy vọng săn được ngà voi về, rồi họ còn nghỉ ngơi, do gì họ bán ra tiền rồi họ về, thì họ ăn, họ sung sướng và hưởng thụ. Người thứ ba là chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường, đối trước lằn tên mũi đạn, cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà còn có lúc khải hoàn về, còn có lúc cởi yên giáp ra, rồi dạo phố dạo phường rong chơi trong thị tứ được. Nhưng mà với người tu thì chưa hề có một ngày nào gọi là ngày nghỉ ngơi được cả. Không có nghỉ phép, tu không có nghỉ phép nha các vị. Tại sao? Tại vì phiền não các vị nó đâu có dừng đâu mà nghỉ phép. Những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn, buồn giận, bất an của các vị nó rất là đột xuất, nó khởi ra từ bên trong các vị. Các vị vừa lơ là rồi nó nhảy lên, cho nên tu không có chuyện nghỉ phép. Anh bắt đầu vào đường tu là hứa với lòng rằng tu cho tới chết, chứ không có cái chuyện là nghỉ ngơi, giải lao bữa nào cả. Không có một niệm nghỉ giải lao. Thiền nhân phải như vậy. Thế cho nên thưa các vị, cái tính liên tục của người tu nó rất là cần. Người ta thì tinh tấn, nhưng mà cái sự tinh tấn nó phải đủ bền bỉ, nó trường viễn, nó dài, chứ không phải là tinh tấn cái kiểu phổi bò, nổi lên cái rồi xìu xuống, không có chuyện đó. Nghĩa là phải bền bỉ liên tục, tại vì dặm đường rất là dài. Cho nên ý thứ hai mình xin thưa ở đây đó là thế này thưa các vị. Nếu một ngày không bỏ vào trong tâm thức của các vị một hạt giống tự giác, một chút thiện nghiệp bằng cái công quân tu tập, hoặc là bố thí, hoặc trì giới, hoặc lại Phật, hoặc tụng kinh thưa các vị, thì chúng ta làm cái bồ đề tâm chúng ta teo tóp lại, làm cho cái vùng tâm thức A-la-gia này nó không có năng lực, nó loại trừ, nó đánh bạc đi ác nghiệp của chúng ta. Bạch nghiệp nhiều thì hát nghiệp mới hết. Một cái ví dụ thế này, nếu mình tu mà để cho phiền não nó khởi lên, thế thì cái điều tội nghiệp đó là khi phiền não nó lên cây rồi thì nó sẽ gieo hạt mầm lại. Mà một cây nó lên thì nó không phải gieo lại một hạt đâu. Các vị để cho cái cơn giận nó tràn lên thì cái điều tất nhiên là cơn giận nó sẽ đâm qua kết trái và rất nhiều hạt gieo lại cái vùng tâm thức của các vị. Do vậy cho nên cái vùng A-la-gia này không có cách gì loại trừ được. Cũng giống như đất các vị để trống thì nó lên đủ thứ loại cây tạp nhạp, nào xương rồng, nào cà, độc dược, những cái loại giết người nó có mặt ở trong cái vùng đất. Còn nếu các vị trồng bông hoa cây lành trái ngọt thì chắc chắn là những cái loại kia nó tự nhiên nó bị ép lại, nó không có thể sống còn được. Thế cho nên cái tiến trình tu nó đòi cái tính liên tục là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thưa các vị, cái con đường tắt của thiền tông bảo như thế này. Đó là cái quan trọng là anh phải ngộ lý trước. Mà nếu ngộ lý được thì cái chuyện gì nó phát sinh trong đời sống tu của chúng ta? Thưa đại chúng, là nếu các vị ngộ ra được lý, thấu đạt được tâm mình nó bằng với tâm thể chư Phật á, thì điều thứ nhất là cái niềm tin của các vị rất vững. Điều thứ hai, các vị cảm thấy là cái niềm vui của sự tu tập nó lớn dần trong đời sống các vị, chứ không có cái gì nó có thể xâm đọt, nó có thể đánh phá được cái niệm tu hành của các vị cả. Và mình làm bao nhiêu năm nay thưa các vị, dạy kinh và những buổi pháp thoại bình thường mình đều quy về hai điều thôi. Điều thứ nhất là để cho các vị thấu đạt được lý. Điều thứ hai là kích phát để cho các vị có một cái niềm đam mê tu tập, chứ không làm được cái gì thêm cả. Thế nào là xoay về để cho các vị thể ngộ được lý? Mình luôn quy về chỉ hai điều rất là dễ hiểu, đó là cái gì sinh diệt thì cái đó không phải là mình. Cái gì là đối tượng bị thấy, bị biết, bị nhận thức thì nó không phải là các vị. Các vị chính là chủ thể, là cái biết chứ không hề là cái bị biết. Có phải vậy không? Mà cái biết thì thưa các vị, nó vốn không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn. Nó không có hình dạng, tướng mạo xanh vàng, đỏ trắng gì cả. Cái bị biết ấy, thì thứ nhất là nó sinh diệt. Thứ hai là nó tướng mạo để các vị nhìn thấy. Tại vì nó là đối tượng bị thấy mà. Còn bản thân các vị là cái biết thì thưa các vị, cái chủ thể biết này các vị nói cho nó ở đâu, chỉ không ra dù ta đang sử dụng nó. Nói nó tướng mạo ra sao ta cũng không nói được. Thế cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, khi ngộ được lý rồi, có niềm tin vững chắc, thì pháp môn hành trì, thưa các vị, pháp môn nào ta cũng hành trì được mà ta không hề kỳ thị. ta thấy niệm Phật cũng có lợi, tụng chú cũng hay, lại sám hối cũng tốt, tọa thiền càng tốt hơn. Tự nhiên tâm thức của mình nó loại tất, tức là loại sạch hết tất cả những cái kỳ thị đối với chúng ta về mọi tông phái của đạo Phật. Cái điều thứ hai hay ho đó là tự nhiên ta rơi rụng hết tất cả những cái tâm thị phi. Thực ra thì do vì mình không tu, thưa các vị, mình không thể nghiệm được đạo, rồi mình thấy lòng mình nó đầy trống trải, cho nên mình thích đem những chuyện thị phi để làm quà cho nhau cho vui thôi. Chứ còn các vị mà nhận ra được đạo, các vị có việc để làm với chính các vị rồi thì mình đâu cần làm quà cho ai. Mình sống một mình cũng vui rồi, mình lặng lẽ không cần cái điều kiện gì để vui cả. Ta tự vui với đạo ta có trong trái tim ta. Thế cho nên người đó rơi rớt hết tất cả những thị phi, họ rơi rớt hết tất cả những cái điều nhỏ nho như ganh tị, thù hằn, chê dèm, dè biểu gì tất cả mọi thứ. Họ nhìn mọi người bằng con mắt rất là bình đẳng, không thấy ai đáng ghét, đáng thương gì cả. Tại sao vậy? Họ có nhìn ra ngoài đâu mà thấy, thưa các vị. Họ chỉ nhìn vào họ mà thôi. Họ đang an trú trong tâm bất động, họ tu mà. Thế cho nên thưa các vị, ngộ lý rồi thì điều thứ nhất là niềm tin nó rất vững. Cho nên đối với mọi công quân hành trì, mình không bỏ sót mà hạnh nhỏ nào cả. Và mình có niềm tin rất là vững đối với chánh pháp của Như Lai. Và sau khi các vị nhận được lý rồi thì cái gì còn lại? Thưa các vị, là chỉ có một con đường duy nhất, đó là luyện đời mình vào hẳn trong cái vùng bất động như vậy. Tức là an trú trong cái nhận biết tỉnh giác như vậy, thì các vị để cho mình trôi vào viễn giác của Như Lai thôi. Chứng nghiệm được thánh quả không phải là chuyện gì khó khăn trong đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình thấy cái điều rất là vui, đó là cái khóa tu này chúng ta cư xử nhau như một đại gia đình thôi. Đối với các ông hay các bà gì, tuy mình nói thì nói thế, nhưng mà cái điều mình rất là cảm phục đó là các Phật tử nơi đây cái nhiệt tình tu rất là lớn. Các vị nam hay nữ gì đến đây cũng bằng tất cả tấm lòng muốn tu tập hết. Đôi khi mình nhìn thấy các ông đi làm vệ sinh chung quanh thì mình thấy ôi chà, hay không biết ở nhà không có làm gì không. Có làm cho mấy bà nhờ hay không mà tới đây hay thiệt, đáng phục thiệt. Rồi mình nhìn thấy mấy bà đến đây cũng thế, có vẻ cũng hiền ra, nhưng mà nghĩ rằng chắc ở nhà cũng có hai cái nanh chứ không hiền lắm đâu. Cho nên các ông phải cảm ơn mình, đi tu được 7-8 ngày mừng quá chừng. Và tôi cũng không ngờ là tôi gắn bó với các vị ở đạo tràng đây thấm thoát mà 3 năm đi qua rồi. Cũng là cái chuyện duyên lớn đó chứ. Các thầy ở tại Đăng họ đến đây họ giảng một buổi pháp, rồi lên mình hỏi thăm, hỏi quý thầy thấy như sao. Quý thầy khen nức nở. Tôi không biết là các vị ở dưới này ngồi ra làm sao và học với thầy ra làm sao mà lên quý thầy rất là khen ngợi. Họ hàng gì lâu lâu mình làm kiểu một chút vậy. Đâu quý thầy, để phục chơi thôi. Hay thiệt. Thưa các vị, là trong xã hội các bà nắm vai trò kinh tế phải không? Tay hòm chìa khóa ở trong tay các bà hết. Các ông thì nói râm ran vậy thôi, chứ mọi việc thì phải xè tay xin tiền, chứ các ông có hơn gì đâu. Và các bà cúp lương thì có nước mà chết. Và do vậy cho nên chỉ có mấy anh cùng cùng cỡ như mình mới dám chọc giận các bà. Không ai dám đâu.
Hãy quyền đoạn.
Amen.